Chương 24. Ăn tối với mấy cô bạn gái, một buổi ăn mừng. Từ khi sinh ra cho đến năm 18 tuổi, một cô gái cần có các vị phụ huynh giỏi. Từ 18 đến 35 tuổi, cô ấy cần có nhan sắc. Từ 35 đến 55 tuổi, cô ấy cần có cá tính tốt. Và từ 55 tuổi trở đi, cô ấy cần có nhiều tiền. Sophie Tucker. Mình nhớ là hồi nãy cậu mới nhắc tới chuyện đi quán rượu phải không? Tracy hỏi. Tôi chỉ mỉm cười. Được rồi, chúng ta ngừng lại ở đây thôi. Tôi tuyên bố, chúng tôi đã sẵn sàng cho một buổi ăn tối thư giãn. Chúng tôi thay đồ, lên xe hơi và lái đi một đoạn ngắn. Nhưng không phải lái hết ga, đến nhà hàng Ý nổi tiếng với món mì ống và món mực ống tươi cho nhà hàng tự làm. Người phục vụ đổ xe và ông chủ nhà hàng chào mừng chúng tôi khi chúng tôi bước vào. Bàn của quý khách đã được dọn, hãy thưởng thức nhé. Chắc chắn rồi, Lily đảm bảo với ông ấy. Anh chàng phục vụ tiến đến chỗ chúng tôi và hỏi, để tôi lấy cho mỗi vị một món thức uống nhé. Bác là người tổ chức, nói ngay, tôi chắc là đã gọi một ít rượu champagne rồi phải không? Cả bọn còn lại cho đó là một ý kiến hay. Bác chủ trì bữa ăn và anh chàng phục vụ thực hiện những yêu cầu của cô ấy. Đối với mình, đây đúng là hai ngày làm thay đổi cuộc đời. Lily nhìn nhận, đầu mình cứ quay vòng vòng với những thứ học được từ các cậu, cảm ơn nhé. Mỗi người chúng tôi thay phiên nhau đi quanh bàn và chia sẻ ý nghĩa của hai ngày ở cùng nhau và kết quả là chúng tôi sẽ làm những gì khác biệt với trước đây. Tracy kết thúc. Cuộc đời của mình sẽ không bao giờ như trước nữa, với tất cả những thay đổi ở công ty cũng như việc xoay sở cho vấn đề tài chính gia đình để tiến lên. Nếu như mình không thay đổi những gì mình đang làm thì mình sẽ nhận được chính những gì mình đã có, hay là tệ hơn. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, mình cảm thấy mình lại kiểm soát được cuộc đời mình. Đây là một cuộc sống tuyệt vời, hãy uống mừng cho sức khỏe, cho hạnh phúc và cho tiền bạc có được từ những ước mơ ngông cuồng nhất của chúng ta. Ngay lúc đó người phục vụ xuất hiện với món ăn bác đã chọn và 4 ly rượu champagne, rồi anh ta bắt đầu rót rượu. Mình sẽ nâng ly chúc mừng, Lily tuyên bố, chúng tôi cùng nâng ly, chúc mừng tất cả chúng ta. Sự ủng hộ và khích lệ từ mỗi người đã làm mình ngạc nhiên, rõ ràng là tất cả chúng ta muốn mỗi người đều đạt được những mục tiêu tài chính đã lập ra cho mình. Và mình cảm thấy nếu như không đạt được mục tiêu của mình, thì cá nhân mình sẽ làm các cậu thất vọng. Chỉ điều đó thúc đẩy mình tiếp tục cố gắng. Mình rất cảm ơn được là một thành viên của nhóm chúng ta. Hãy uống vì chúng ta. Uống vì chúng ta, tất cả chúng tôi đồng thanh. Vì chúng ta và sự độc lập về tài chính của chúng ta, Tracy nói thêm vào. Chúng tôi nâng ly lần nữa. Một thay đổi trong suy nghĩ. Bác nói trước, sáng nay mình thức dậy và suy nghĩ về buổi ăn trưa định mệnh ở Honolulu 20 năm về trước. Tất cả bọn mình dù sao cũng có suy nghĩ giống nhau, cùng theo đuổi những mục tiêu sự nghiệp của riêng mình, thật phấn khởi khi thấy những định hướng khác nhau mà bọn mình đã chọn. Nhưng bây giờ chúng ta ở đây sau 20 năm, và thay vì háo hức theo đuổi sự nghiệp của mình, thì chúng ta lại ở trên những con đường tương đồng về suy nghĩ, lần này thì theo đuổi mục tiêu đầu tư. Đấy là một sự thay đổi cho mình, Lily đáp lại, để nhận ra chính mình là một họa sĩ đáng ra chỉ biết dùng bút chì màu thôi. Nhưng mình lại có thể bỏ ra tròn 2 ngày nghiên cứu và bàn bạc về chuyện tiền bạc, chuyện đầu tư, tự lập ra kế hoạch của mình để trở nên độc lập về tài chính. Điều đó đơn giản là làm mình ngạc nhiên, mình có lẽ đã không bao giờ mơ tham gia vào những chuyện như thế này. Mình luôn nghĩ tài chính và đầu tư đã không còn trong đầu óc mình, nhưng bây giờ mình nhận thấy là mình có thể làm được chuyện này và mình có hứng thú với nó. Tracy tham gia. Mình không bao giờ nhận ra nỗi sợ hãi mà mình cảm nhận trong chuyện chồng mình mất việc hay mình bị sa thải, bởi vì mình cho phép những người khác kiểm soát cuộc đời mình. Mình đang chờ ông chủ nói về tương lai 10 năm nữa của mình sẽ như thế nào, mình sẽ về nhà mà không chút sợ hãi về chuyện đó nữa. Mình tức giận với bản thân vì đã không nhận ra chuyện đó sớm hơn, nhưng thà trễ còn hơn không bao giờ. Cái điều mà mình tự cười với bản thân là mình hy vọng thực sự ra đi. Bởi vì bây giờ thì không còn gì có thể ngăn cản mình bắt đầu việc kinh doanh riêng cho mình nữa. Hiện giờ đây là một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của mình. Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, Tracy à. Tôi đáp, tất cả chuyện đó là một sự thay đổi trong suy nghĩ. Hãy thay đổi cách suy nghĩ, cậu không xem công việc hay lương bổng là một nguồn chu cấp cho cuộc sống nữa đúng không? Không bao giờ nữa, cô ấy trả lời, mình đã sống cả cuộc đời và nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất kiếm ra tiền. Đó là thông qua tấm chi phiếu lương, và mình chỉ có thể kiếm được nhiều tiền khi có ai đó sẵn lòng trả tiền cho mình, mà đó là một khoản tiền có giới hạn. Bây giờ tư duy của mình đã chuyển sang nghĩ đến khoản tiền mà mình có thể tạo ra không giới hạn, Mình sẽ quyết định kiếm bao nhiêu tiền thông qua cả công việc kinh doanh và các khoản đầu tư của mình, nó thực sự là không có giới hạn. Chỉ duy nhất cái suy nghĩ đó đã khiến hai ngày qua là vô giá. Lily nói, cho đến khi chúng ta bắt đầu những cuộc trò chuyện, mình hình dung cách duy nhất mình sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn chính là làm thêm vài việc phụ. Mình cũng nghĩ tấm chi phiếu lương là vua chúa. Mình đã kiệt sức khi chỉ nghĩ tới việc phải nhận thêm công việc thứ hai hay thứ ba. Bây giờ mình nhìn lại công việc hiện tại đơn giản như một công cụ hỗ trợ mình trong việc đạt được mục tiêu thực sự là trở nên độc lập về tài chính. Mình sẽ tiếp cận với công việc ở phòng tranh theo một quan điểm hoàn toàn khác. Mình sẽ tiếp cận nhiều thứ theo quan điểm mới, bởi vì rất nhiều thời gian mình đã bỏ ra để lo cho việc chi trả các hóa đơn và có thể làm những điều mà mình muốn làm. Lần đầu tiên mình nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhìn thấy tia hy vọng le lói, mình không cần phải lo lắng về nó nữa rồi, mình chỉ việc thực hiện nó thôi. Sự thay đổi bắt đầu với tôi. Thật thú vị vì mọi thứ xung quanh các cậu thay đổi khi chính các cậu thay đổi, tôi nhận xét. Rất đúng, Lily đồng ý, mình nhìn công việc khác đi. Mình nhìn ông chủ bằng một con mắt khác, thậm chí mình còn nhìn những hóa đơn của mình một cách khác. Nhưng công việc ông chủ và những hóa đơn của mình không thay đổi tí nào. Mình thì thay đổi, mình thử hỏi liệu mình có nhìn ông chồng cũ của mình một cách khác đi hay không? Phép màu đó có thể xảy ra chứ nhỉ? Phát phá lên cười. Mình biết cậu muốn nói gì. Mình đến đây hy vọng là chồng mình sẽ thay đổi, nhưng không phải anh ấy là người phải thay đổi mà chính là mình. Mình đã đi từ cái suy nghĩ là mình không thể làm chuyện gì nếu không có anh ấy, đến việc biết mình là người duy nhất có thể bắt đầu những bước đầu tiên. Ý định của mình vẫn là làm sao để cuối cùng anh ấy phải tham gia với mình, nhưng rồi anh ấy có tham gia hay không lại phụ thuộc vào hành động của chính mình. Nó giống như việc cướp đi một gánh nặng khổng lồ khỏi vai mình vậy. Tôi nói thêm vào, ai biết được, thậm chí cậu có thể tìm thấy một số thay đổi đáng ngạc nhiên ở anh ấy khi cậu trở về với một quan điểm hoàn toàn khác. Biết đâu chính quan điểm hoàn toàn khác của cậu sẽ khiến anh ấy thay đổi hẳn thì sao? Bác vừa mỉm cười vừa suy ngẫm. Vì mình có vẻ là người tổ chức của nhóm, bác đưa ra ý kiến, mình có một đề nghị, chúng ta hãy nói về việc giữ lửa cho động lực mà chúng ta đã nhen nhóm trong hai ngày qua, mình nghĩ điều đó rất quan trọng. Mình cược là cậu sắp đề nghị những gì mà mình đang nghĩ, Lily nói. Mình đề nghị trong vòng 6 tháng, mỗi tháng một lần, bọn mình sẽ có một cuộc hội thảo 1 giờ đồng hồ qua điện thoại với 4 người chúng ta. Bác yêu cầu, vì mình, Tracy và Lily chỉ mới bắt đầu, mình biết nó sẽ thực sự rất hữu ích cho cả bọn. Và nếu như Kim sẵn lòng cung cấp thông tin của cậu ấy, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có những cuộc thảo luận thú vị, cũng như thành công vang dội hơn. Các cậu nghĩ sao? Tất cả 4 chúng tôi đồng ý. Bác ngay lập tức xác nhận lại, và chúng tôi chọn ngày giờ cho cuộc gọi đầu tiên. Ngay lúc đó anh chàng phục vụ đến, chủ nhà hàng nhận thấy 4 vị rõ ràng là đang ăn mừng cho việc gì đó rất quan trọng buổi tối nay, nên bà ấy gửi 4 ly rượu champagne kèm theo lời chúc mừng. Chúng tôi vui sướng cảm ơn anh chàng phục vụ và cả bà chủ nhà hàng. Lần này Tracy đứng dậy và tuyên bố, cùng ly nào, cảm ơn tất cả các bạn, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, mình mới lại cảm thấy tự mình kiểm soát được cuộc đời mình. Đây là cuộc sống tuyệt vời cho tất cả chúng ta, vì sức khỏe, vì hạnh phúc. Và vì cả tiền bạc từ những giấc mơ điên cuồng nhất của chúng ta. Chúc mừng! Kết thúc. Tái bút. Khi trở về nhà, bác kiểm tra hộp thư thoại của mình, có một tin nhắn thư thoại từ Jennifer, đó chính là những gì mình đã nghĩ sau, mình có điên hay không đây nữa. Tên đó không hề tìm kiếm một mối quan hệ, mà muốn một chuyến đi chơi miễn phí. Đúng là kẻ hèn. Mình không thể tin là mình đã không nhìn thấy điều đó. Hắn ta không hề đẹp trai tí nào, mình cá là tất cả các cậu đã có những ngày vui vẻ bên nhau. Ước gì mình đã ở đó, điều thực sự khiến mình tức điên với bản thân là mình đã phí thời gian với hắn ta, nghĩ rằng hắn là tương lai của mình, nếu không mình đã ở cùng 4 người các cậu và tạo dựng tương lai cho mình. Suy nghĩ cuối cùng. Mọi người nói rằng tiền bạc không là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, có lẽ điều đó đúng, tuy nhiên tiền bạc thực sự ảnh hưởng đến mọi thứ quan trọng, sức khỏe của bạn, học vấn của bạn, chất lượng cuộc sống của bạn. Cuối cùng, tiền bạc mua cho bạn 2 thứ. Sự nô lệ hay sự tự do, nô lệ cho công việc của bạn, cho những món nợ của bạn, và đôi khi là nô lệ trong những mối quan hệ của bạn, còn sự tự do để sống cuộc đời mà bạn chọn. Bằng việc kiếm tiền trở nên quan trọng trong cuộc đời, tôi mua được sự tự do, điều đó quan trọng với tôi, đơn giản là vì tôi ghét bị sai bảo phải làm gì. Về tác giả Kim Kiyosaki, Kim là hình mẫu tuyệt vời về một phụ nữ không am hiểu vấn đề tiền bạc và đầu tư, cô ấy sớm biết mình không thể đi theo cách sống thông thường. Đơn giản chỉ vì cô ấy độc lập và có sức cạnh tranh mãnh liệt, và thực sự rất khó chịu khi bị sai khiến. Sự nghiệp của cô bắt đầu từ ngành quảng cáo và thiên hướng kinh doanh của cô được bộc lộ không lâu sau đó, khi bắt đầu công việc kinh doanh mạo hiểm đầu tiên của mình, vào năm 1984. Từ lúc đó cô cùng chồng Robert gây dựng nên một số công ty thành công, gần đây nhất với cộng sự Sharon Lecter, cô đã thành lập công ty Người Cha Giàu, được nhiều người biết đến nhờ bộ sách bán chạy nhất, Dạy Con Làm Giàu. Khi bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình vào năm 1989, sau lần đầu tư đầu tiên, cô sớm nhận ra rằng đầu tư sẽ là con đường dẫn cô đến tự do, và cô theo đuổi mục tiêu đó một cách nhiệt thành. Hiện nay cô quản lý các bất động sản và các tài sản khác có trị giá hàng triệu đô la. Là một nữ doanh nhân, đồng thời là một nhà đầu tư, Kim rất nhiệt tình chỉ ra cho phụ nữ nhận biết tầm quan trọng của đầu tư và kiểm soát tương lai tài chính của họ. Quý vị vừa nghe xong chương 24